Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội thảo kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như thao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Mọi lần con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những nắng cây khô sầu, nơi Ngài thường còn nương náu nỗi vui từ nay thấm lạy Chúa, lạy Chúa con chính con trong đầy ở Ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành, đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông." Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy." Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: "Thưa thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thật ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng: "Thưa thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cũng như bài tin mừng hôm qua đều nói về việc Giuđa phản bội Chúa. Có thể nói, trong 12 tông đồ thì người Chúa Giêsu quan tâm nhất, lo lắng nhất chính là Giuđa. Chúa Giêsu là đấng đến để tìm và cứu chữa những người tội lỗi. Chúa yêu thương và lo lắng cho những người tội lỗi. Chúa sẵn sàng bỏ 99 con chiên không bị lạc để chỉ đi tìm một con chiên lạc. Vì Giuđa là người tội lỗi và là người phản bội Chúa, nên Chúa quan tâm đặc biệt và lo lắng cho Giuđa hơn ai hết. Chính vì lẽ đó, Chúa đã nhiều lần tìm cách nhắc nhở Giuđa nhằm để cứu Giuđa. kết hợp với bài tin mừng hôm qua của Thánh Gioan với bài tin mừng hôm nay của Thánh Matthew, chúng ta sẽ thấy có tới 4 lần Chúa nhắc nhở Giuđa. Lần thứ nhất, khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, dù biết Giuđa sẽ phản bội mình, nhưng Chúa cũng hạ mình rửa chân cho cả Giuđa và nhắc khéo: tất cả các con đã tắm rồi, nhưng không phải tất cả đều được sạch đâu. Lần thứ hai, Chúa Giêsu lại dùng thánh vịnh để nhắc nhở tiếp qua câu nói: kẻ ăn bánh cùng ta sẽ dơ gót đạp ta. Sau hai lần nhắc nhở mà chẳng thấy Giuđa hồi tâm suy nghĩ lại, tâm hồn Chúa xao xuyến, lo lắng hơn, nên lần thứ ba, Ngài nói thẳng: quả thật, Thầy bảo các con, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Và lần thứ ba này cũng vậy, Giuđa vẫn không thay đổi, nên cuối cùng, Chúa dùng hình thức nhắc bảo rõ ràng hơn, đó là cầm miếng bánh trao cho Giuđa. Theo truyền thống người Do Thái, thì người chủ tiệc trao miếng bánh cho người nào là nói lên lòng kính trọng của người chủ tiệc đối với người đó. Chúa trao miếng bánh cho Giuđa và nói với Giuđa: việc gì con định làm thì hãy làm đi. Điều đó có nghĩa là Chúa nói với Giuđa: Giuđa, Thầy biết rõ con sắp phản bội Thầy, sắp bán Thầy, nhưng Thầy vẫn luôn yêu thương và tôn trọng con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy mà được cứu. Cầm miếng bánh ăn, Giuđa hiểu tâm tình của Chúa đối với mình, nhưng tâm hồn Giuđa đã quyết định loại bỏ tình yêu của Chúa ra khỏi đời mình. Và một khi đã từ chối tình yêu của Chúa rồi, thì tâm hồn đó sẽ rộng mở cho ma quỷ nhập vào và độc chiếm. Cuối bài tin mừng nhắc đến hình ảnh Giuđa đi vào trong bóng tối, mà bóng tối là nơi chất chứa quyền lực của ma quỷ. Giuđa từ bỏ anh em tông đồ, từ bỏ Chúa, từ bỏ giáo hội và đi vào trong bóng tối thuộc quyền lực của sự dữ. Quý vị và các bạn thân mến, như Chúa Giêsu tìm đủ mọi cách để nhắc bảo Giuđa, thì trong cuộc sống hôm nay, Thiên Chúa cũng dùng nhiều cách để nhắc bảo chúng ta khỏi xa trước cám dỗ của ma quỷ. Chúa có thể nhắc bảo mỗi người chúng ta qua các trung gian, như cha mẹ nhắc bảo con cái, như chồng nhắc bảo vợ, như vợ nhắc bảo chồng, anh chị em nhắc bảo nhau. Nhưng đôi khi chúng ta lại gạt đi tất cả những lời nhắc bảo đó để bước vào bóng tối như Giuđa. Lạy Chúa, trong những ngày cận kề mừng lễ Phục sinh, xin Chúa phá tan đi sự kiêu ngạo cứng lòng của chúng con, để chúng con biết trở về với Chúa, với anh em và giáo hội. Amen.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin chân cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Mong con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc. Một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những nắng cây khô sầu. Nơi Ngài hồn còn nương náu, nỗi buồn từ nay thấm nhuần. Lạy Chúa, lạy Chúa, con chính con trong đây có Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Khai trương nhà giặt ủi của Đức Giáo hoàng Francisco dành cho người nghèo. Sở Từ thiện Tòa Thánh cho biết, từ thứ Hai mùng 10 tháng 4 này, nhà giặt của Đức Giáo hoàng Francisco sẽ bắt đầu hoạt động. Đây là dịch vụ miễn phí dành cho người nghèo, đặc biệt là cho những người không có chỗ định cư. Họ có thể giặt giũ, sấy khô và ủi quần áo và chăn màn của họ. Sáng kiến này nảy sinh từ lời mời gọi thực hành cụ thể kinh nghiệm ân sủng của năm thánh lòng thương xót của Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài đã viết trong tông thư lòng thương xót và người sầu khổ vào dịp kết thúc năm thánh rằng muốn đến gần Chúa Kitô đòi hỏi phải đến gần với các anh chị em, bởi vì không có gì được Chúa Cha yêu thích hơn là một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót. Bởi bản chất, lòng thương xót trở nên hữu hình và rõ ràng trong hành động cụ thể và năng động. Như vậy, đó là lúc cung cấp chỗ cho trí tưởng tượng của lòng thương xót tạo ra nhiều hoạt động mới, hoa trái của ân sủng. Do đó, Sở Từ thiện Tòa Thánh muốn có một nơi chốn và một dịch vụ để cụ thể hóa lòng bác ái và công việc thương xót để khôi phục phẩm giá cho nhiều người, là các anh chị em của chúng ta, những người được mời gọi cùng chúng ta xây dựng một thành phố đáng tin cậy. Nhà giặt ủi này được đặt ở trung tâm con người hòa bình của cộng đồng Thánh Egidio, nằm cạnh bệnh viện Thánh Gallicano cũ ở đường Via San Gallicano số 25. Cộng đoàn Thánh Egidio sẽ điều hành nhà giặt ủi của Đức Giáo hoàng cùng với các dịch vụ đón tiếp và hỗ trợ cho những người nghèo nhất đã hoạt động từ hơn 10 năm nay. Trong những tháng tới, sẽ có thêm nơi tắm rửa, cắt tóc, sửa quần áo, phòng khám y tế và phân phát các nhu yếu phẩm. Tại nhà giặt này có 6 máy giặt và 6 máy sấy với các bàn ủi. Các máy này đều do công ty đa quốc gia Whirlpool tài trợ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại hội giới trẻ tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Vào lúc 14 giờ chiều, Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua, tại khuôn viên nhà thờ Phú Đa, Hà Nam, Đại hội giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội đã chính thức khai mạc. Hiện diện trong khuôn viên đã có hơn 5.000 bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau chương trình khai mạc, các bạn trẻ đã cùng thảo luận về chủ đề của đại hội, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Kế đó, lúc 16:30, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ, khai mạc tuần thánh cùng tất cả các bạn trẻ tại Phú Đà. Chia sẻ trong thánh lễ lá, Đức Hồng Y Phêrô đã làm nổi bật việc Đức Giê-xu đã tuyệt đối vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy biết nói vâng với thánh ý Chúa. Sống theo thánh ý Chúa, các bạn trẻ sẽ được luôn bình an và có niềm vui của chính Chúa. Được biết, trước khi cử hành thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã dành 30 phút để chia sẻ với các bạn trẻ về đề tài Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Đây là đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận mà Đức Giáo hoàng Francisco đã chọn. Qua đề tài này, Đức Hồng Y Phêrô khơi gợi lại nơi các bạn trẻ lòng yêu mến mẹ Maria, đặc biệt là việc chiêm niệm đức tin của mẹ. Sau thánh lễ, các bạn trẻ cùng dùng bữa tối và tham dự vào giờ hoan ca diễn nguyện Đảng Thánh Giá Chúa. Tin Syria. Nạn nhân chiến tranh phần lớn vẫn là trẻ em. Như đã biết, toàn thế giới đang nín thở theo dõi những biến chuyển thay đổi từng giờ, từng ngày trong thời điểm hiện tại liên quan đến tình hình chiến trận tại Syria, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ra lệnh pháo kích căn cứ quân sự Al-Jayrat trong tỉnh Homs bên Syria trong đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 4 vừa qua, để trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm mùng 4 tháng 4 trước đó. 59 đầu đạn Tomahawk đã được bắn đi từ hai mẫu hạm hàng không của Hoa Kỳ đang có mặt ở mặt đông địa Trung Hải, nhắm vào căn cứ nói trên, là nơi đã xuất phát cuộc tấn công của quân đội Syria vào thị trấn Khan Cheikhoun. Trong trận oanh tạc này, người ta cho rằng quân đội Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công thị trấn Khan Cheikhoun thuộc tỉnh Idlib bên Syria, khiến cho ít nhất 86 thường dân, trong đó có ít nhất 27 trẻ em bị chết. Hơn 500 người khác bị thương, trong đó một số lớn bị thương nặng. Vẫn còn một số người bị mất tích. Hầu hết các thi hài đều mang dấu hiệu chết vì khí độc làm tê liệt hệ thống thần kinh. Trước cảnh tượng những trẻ em chết vì khí độc, một bác sĩ cứu trợ tại Idlib đã chua xót nói rằng, tình nhân loại đã chết hôm nay tại đây. Những hình ảnh trẻ em chết trong trận oanh kích đã gây xúc động mạnh trên các mạng xã hội khắp thế giới. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo như Save Children, Cứu Trẻ Em hay Bác sĩ Không Biên Giới đã bày tỏ kinh hoàng và kêu gọi thế giới mở cuộc điều tra nghiêm chỉnh về vụ tấn công này, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án những cuộc tấn công nhắm vào thường dân vô tội như thế. Các nước Tây Phương như Hoa Kỳ, Anh, Pháp đồng thanh đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án chính quyền Syria đã phạm tội ác chống lại nhân loại. Tuy nhiên, nước Nga, đồng minh của chính quyền Syria thì lại cho rằng, cuộc oanh tạc của chính quyền Syria đã nhắm đúng một kho vũ khí hóa học của phiến quân, chứ quân đội Syria không dùng bom hóa học. Tất cả mọi hình ảnh tin tức về bom hóa học giết chết trẻ em ở Idlib chỉ là tin giả tạo, và Nga sẵn sàng dùng quyền phủ quyết để ngăn mọi nghị quyết lên án Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng, dù ai nói gì đi nữa, nạn nhân của 6 năm chiến cuộc tại Syria vẫn là các trẻ em. 17.500 em bị thiệt mạng trong bom đạn. 300.000 em khác sống còn trong các thành phố bị vây hãm. 2,5 triệu trẻ em thiếu thốn mọi nhu cầu cơ bản nhất như thuốc men hay thực phẩm. Hôm thứ Tư, mùng 5 tháng 4 vừa qua, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự tiếc nuối vì các tội phạm chiến tranh tiếp tục xảy ra tại Syria và lên án cuộc tấn công bằng bom hóa học ở Khan Cheikhoun là một hành vi đáng kinh tởm. Thật đáng buồn vì các quyền con người quốc tế vẫn bị vi phạm thường xuyên như thế. Cùng ngày hôm đó và cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân vụ dội bom hóa học này. Đức Thánh Cha nói, tôi quyết liệt lên án thảm họa không thể chấp nhận được xảy ra hôm 4 tháng 4 vừa qua tại tỉnh Idlib, nơi mà hàng chục người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em bị giết. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và người thân của họ và kêu gọi lương tâm của những người có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế để thảm trạng này sớm được chấm dứt và mang lại sự thoa dịu cho dân chúng yêu quý đã bị kiệt lực vì chiến tranh từ quá lâu nay. Tôi cũng khuyến khích nỗ lực của những người đang cố gắng chuyển sự trợ giúp cho dân chúng tại vùng này, mặc dù gặp phải tình trạng bất an và khó khăn. Tin Cairo, Ai Cập. Khủng bố Hồi giáo tấn công lần thứ hai trong Chủ nhật lễ lá tại Ai Cập. Như chúng tôi đã loan tin, đúng vào lúc Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu cử hành lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô, tức là lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 4 vừa qua, thì cùng lúc đó, khủng bố Hồi giáo đánh bom vào nhà thờ Thánh George trong vùng phụ cận Tanta của thủ đô Cairo. Nhà cầm quyền Ai Cập cho biết, con số Kitô hữu bị thiệt mạng đã lên đến 25 người và có đến 60 người khác bị thương. Nhiều người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. 2 tiếng đồng hồ sau đó, một cuộc tấn công khác đã giết chết thêm 11 người tại một nhà thờ ở Alexandria. 35 người khác bị thương rất nặng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị đang ở bên trong nhà thờ Thánh Marco ở Alexandria, chủ sự lễ lá, và Ngài đã thoát chết. Cảnh sát đã tăng cường lực lượng an ninh tại đây sau khi xảy ra vụ khủng bố thứ nhất tại Tanta, và đã chặn xét một người tỉnh nghi. Tên khủng bố khi bị chặn lại đã cho nổ bom quấn trên người. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn bên ngoài nhà thờ và khói lửa mịt mù. Ít nhất 11 người bị thiệt mạng, trong đó đa số là các nhân viên an ninh. cơ quan thông tin AMAC của bọn khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm về hai vụ đánh bom này. Đài truyền hình quốc gia Ai Cập cho biết, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và Thủ tướng Sherif Ismail sẽ tới thăm các địa điểm bị tấn công này. Trong khi đó, Tổng thống Sisi đã ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại hội giới trẻ mùa chay tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Sống xanh là chủ đề của Đại hội giới trẻ Sài Gòn năm nay đã được tổ chức vào chiều thứ Bảy trước lễ lá, tức là ngày 8 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, số 6 Tôn Đức Thắng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự đại hội có nhiều linh mục, tu sĩ, các vị đồng hành và hơn 6.500 bạn trẻ. Chương trình khởi sự vào lúc 13:30 với 5 buổi hội học. Các bạn trẻ chia nhau đến các phòng khác nhau ở trung tâm mục vụ để lắng nghe và chia sẻ về các đề tài. Yêu và tình, yêu là chết trong lòng một ít, yêu thế nào, yêu nhau và cưới nhau, và yêu bằng trái tim. Trong phần sinh hoạt, Linh Mục Doan Lê Quang Việt, đặc trách mục vụ giới trẻ giáo phận, đã chính thức khai mạc đại hội bằng cách giải thích ý nghĩa logo của đại hội. Hình chiếc lá màu xanh biểu tượng cho sự phát triển và tái sinh, lồng trong giọt nước mang lại sức sống tràn trề. Cha Doan nhấn mạnh, các người trẻ bước vào đời sống hôn nhân hãy làm tươi xanh tình yêu hôn nhân. Hãy cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung và cùng nhau bay tới hành tinh xanh. Đỉnh cao của đại hội là nghi thức rước lá và thánh lễ do Đức Tổng giám mục Phao-lô Bùi Văn Đọc chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức giám mục phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng và một số linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Giuse đã nói về cuộc thương khó, phần hồn và phần xác của Đức Giêsu. Tâm hồn Đức Giêsu đau đớn khi ông Giuđa phản bội, Phêrô chối Chúa và các tông đồ bỏ chạy khi người bị bắt. Nhưng niềm hy vọng vẫn tràn trề trong bí tích thánh thể. Thân xác Đức Giêsu đau đớn khi bị đánh đòn, đội mão gai, bị đóng đinh và lên đến đỉnh cao khi hấp hối. Nhưng hy vọng vẫn chan chứa nhờ bám rễ trong tình yêu đối với Chúa Cha. Từ đây, Đức cha Giuse kết luận, các bạn trẻ trong hôn nhân dù có bị đau đớn vì những phản bội, thất vọng, bi quan, vân vân, sẽ không mất hy vọng khi hướng về Chúa và cắm rễ trong tình yêu của Ngài. Sau thánh lễ là phần sinh hoạt và cung nghinh Chúa Giêsu thánh thể và chầu thánh thể do Đức cha phụ tá Giuse chủ sự. Kết thúc giờ chầu, Đức cha Giuse đã sai các bạn trẻ ra đi để làm chứng cho tình yêu của Chúa ở khắp mọi nơi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội thảo kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 ký ngày 26 tháng 3 năm 1967. Bộ Thăng Tiến Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, được Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngày 1 tháng Giêng vừa qua, tổ chức một hội nghị vào hai ngày 3 và 4 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Hội nghị bàn sâu những quan điểm thần học, nhân học và mục vụ của thông điệp, nhất là trong mối liên hệ với lao động, vốn đưa đến sự cổ võ nhân vị con người. Nhằm nhấn mạnh chiều kích nhân học này, bài tham luận đầu tiên do Đức Hồng Y Gerhard Louis Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trình bày. Ngài giải thích nhãn quan nhân học Kitô giáo là nền tảng của khái niệm phát triển toàn diện con người. Các buổi hội thảo tại hội nghị xoay quanh ba mối tương khắc căn bản của con người, xác hồn, nam nữ, cá nhân, xã hội. Đối với Đức Hồng Y Tucson, Bộ trưởng Bộ Thăng tiến sự phát triển con người toàn diện, vấn đề là không tách việc phát triển con người khỏi các vấn đề đạo đức hoặc tự do. Đức Hồng Y giải thích với các nhà báo vào ngày 30 tháng 3 vừa qua rằng, đó mới là sự phát triển toàn diện con người. Ngài nhấn mạnh, chẳng hạn, không thể có sự phát triển con người mà lại thiếu tự do tôn giáo. Trong hai ngày hội nghị, có cuộc yết kiến Đức Thánh Cha diễn ra vào sáng thứ ba, đồng thời có những chứng nhân và chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau trình bày quan điểm của mình về việc giáo hội phục vụ những người thấp cổ bé miệng. Định hướng hoạt động của bộ mới thành lập. Đức Tổng Giám mục Pierre de Ornelas, Tổng giáo phận Rennes, một chuyên gia về các vấn đề đạo đức sinh học, phát biểu vào chiều thứ Hai mùng 3 tháng 4 về việc tiếp cận một vụ vấn đề đau khổ. Vào chiều thứ Ba, nhà triết học Fabrice Hadrat đặt vấn đề về tiến bộ và huyền thoại của phát triển. Tất cả nội dung thảo luận cũng sẽ giúp Bộ Thăng tiến sự phát triển con người toàn diện, được thành lập từ Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa Thánh Cord Unum, Đồng Tâm, Hội đồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ di dân và người lữ hành, Hội đồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ chăm sóc y tế, trong việc định hướng hoạt động của bộ mới thành lập. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày diễn tiến và nội dung của cuộc hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ký ngày 26 tháng 3 năm 1967, do Bộ Thăng tiến sự phát triển con người toàn diện, tổ chức vào hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 4 vừa qua, tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Thầm Thiên thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Niềm hy vọng của chúng ta không phải là một ý niệm hay một tâm tình, nhưng là một người, là Chúa Giê-xu, mà chúng ta nhận biết là sống và hiện diện nơi chúng ta và các anh em của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 5 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chương 3 thư thứ nhất của Thánh Phêrô, viết rằng, tất cả anh em hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Đức Thánh Cha nói, thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một động lực ngoại thường. Cần phải đọc nó 2-3 lần để hiểu năng lực ngoại thường ấy. Nó cho ban an ủi và hòa bình lớn, vì khiến cho chúng ta nhận ra Chúa luôn ở bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhất là trong những lúc tế nhị khó khăn nhất của cuộc sống. Nhưng đâu là bí quyết của bức thư này? Xin thưa, bí quyết ở trong sự kiện, bức thư này trực tiếp đâm rễ trong lễ vượt qua, nơi trọng tâm của mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành, bằng cách làm cho chúng ta nhận ra ánh sáng và niềm vui phát xuất từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thực sự sống lại, và đây là một lời chào cần trao cho nhau trong các ngày lễ phục sinh. Chúa Kitô đã sống lại. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Kitô đã sống lại, Ngài sống giữa chúng ta, Ngài sống và ở trong từng người chúng ta. Chính vì vậy, Thánh Phêrô mạnh mẽ mời gọi chúng ta thờ lạy Chúa trong tim. Chúa đã ở trong đó, từ khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, và từ đó, Ngài tiếp tục canh tân chúng ta và đổi mới cuộc sống chúng ta, bằng cách làm cho chúng ta tràn đầy tình yêu và thần khí của Ngài. Đó chính là lý do tại sao Thánh Tông Đồ nhắn nhủ chúng ta giải thích lý do niềm hy vọng nơi chúng ta. Niềm hy vọng của chúng ta không phải là một ý niệm hay một tâm tình, không phải là một điện thoại di động, không phải là một mớ của cải giàu sang. Không, niềm hy vọng của chúng ta là một người, là Chúa Giê-xu, mà chúng ta nhận biết là sống và hiện diện nơi chúng ta và các anh em của chúng ta, bởi vì Chúa Kitô đã phục sinh. Nếu Chúa Kitô sống và ở trong chúng ta, trong con tim chúng ta, khi đó chúng ta cũng phải để cho Ngài hữu hình, không giấu kín Ngài, và để Ngài hành động trong chúng ta. Điều này có nghĩa là, Chúa Giê-xu phải luôn ngày càng trở thành gương mẫu của chúng ta, gương mẫu cuộc sống, và chúng ta phải học hành xử như Chúa đã hành xử, làm cùng điều Chúa Giê-xu đã làm. Niềm hy vọng ở trong chúng ta, như thế, không thể bị giấu kín trong chúng ta. Trong con tim chúng ta, nó sẽ là một niềm hy vọng yếu ớt, không có can đảm đi ra ngoài, làm cho mình được thấy. Nhưng niềm hy vọng của chúng ta, như lộ rõ trong Thánh Vịnh 33, mà Thánh Phêrô trích lại nói, cần phải biểu lộ ra ngoài, qua hình thái tuyệt diệu và không thể nhầm lẫn được của sự dịu dàng, tôn trọng và lòng tốt đối với tha nhân, cho tới chỗ tha thứ cho người làm điều ác cho chúng ta. Một người không có niềm hy vọng, không tha thứ được, không trao ban ủi an của sự tha thứ, và không có sự an ủi tha thứ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Đấy là lý do tại sao Thánh Phêrô khẳng định rằng, đau khổ vì làm việc thiện thì tốt hơn vì làm điều ác. Nó không muốn nói rằng, đau khổ thì tốt, nhưng muốn nói rằng, khi chúng ta đau khổ vì sự thiện, chúng ta hiệp thông với Chúa, là Đấng đã chấp nhận chịu khổ và bị đóng đinh trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Vậy cả chúng ta nữa, trong các hoàn cảnh nhỏ bé nhất hay lớn lao nhất của cuộc sống, khi chúng ta chấp nhận khổ đau vì sự thiện, thì cũng như là chúng ta gieo vãi chung quanh mình các hạt giống của sự phục sinh và sự sống, và làm rạng ngời lên trong bóng tối ánh sáng của lễ phục sinh. Chính vì thế, Thánh Tông Đồ khuyến khích chúng ta luôn luôn trả lời bằng cách cầu chúc sự lành. Phúc lành không phải là một hình thức bề ngoài, không phải chỉ là dấu chỉ của sự lễ phép, nhưng là một ơn cao trọng, mà chúng ta là những người đầu tiên đã lãnh nhận, và có khả thể chia sẻ với các anh chị em khác. Nó là lời loan báo tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không đo lường, không cạn kiệt, không bao giờ suy giảm, và là nền tảng đích thật niềm hy vọng của chúng ta. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta cũng hiểu tại sao Tông Đồ Phêrô gọi chúng ta là có phúc khi chúng ta phải đau khổ vì công lý. Không phải chỉ vì một lý do luân lý hay khổ hạnh, mà bởi vì mỗi một lần chúng ta nhận lấy phần của những người rốt hết, bị gạt bỏ ngoài lề, hay chúng ta không đáp trả sự giữ bằng sự giữ, nhưng tha thứ. Không báo thù, tha thứ và chúc phúc, mỗi lần chúng ta làm điều này, là chúng ta rạng ngời lên dấu chỉ sống động và tỏa sáng hy vọng, và như thế, trở thành dụng cụ ủi an và hòa bình, theo con tim của Thiên Chúa. Như thế, hãy tiến lên với sự dịu dàng, hiền hậu, dễ thương, và làm việc lành cả cho những người không yêu chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào sinh viên học sinh và tín hữu đến từ Pháp và Bỉ, và cầu mong Chúa Kitô phục sinh sống trong tâm lòng, chiếu sáng, khiến cho họ trở thành dấu chỉ rạng ngời tình yêu của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Hòa Lan, Indonesia, Hồng Kông, Malaysia, Đại Hàn, Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt nhóm các linh mục trường Bắc Mỹ theo học tại Roma. Ngài cầu chúc lộ trình mùa chay dẫn đưa mọi người tới niềm vui phục sinh, với con tim được thanh tẩy và canh tân trong ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức. Ngài cầu mong các lễ nghi tuần thánh giúp canh tân niềm tin phục sinh, và giúp đem niềm hy vọng của Chúa Kitô đến với người khác. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha hy vọng tuần thánh giúp chiêm ngắm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa, và giúp tín hữu trở thành dụng cụ tình yêu thương của Chúa cho mọi người. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày đầu tháng 4, chúng ta nhớ tới biến cố Đức Gioan Phaolô đệ nhị về nhà cha. Ngài đã là một chứng nhân lớn của Chúa Kitô, là người nhiệt thành bênh vực đức tin, đã chuyển hai sứ điệp lớn của lòng thương xót và Fatima cho thế giới. Sứ điệp thứ nhất là trong năm thánh lòng thương xót, và sứ điệp thứ hai liên quan tới chiến thắng của trái tim vô nhiễm mẹ Maria trên sự dữ, nhắc nhớ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta hãy đón nhận các sứ điệp ấy, để chúng thấm nhập vào cuộc sống và mở toang cửa lòng cho Chúa Kitô. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào gia đình các quân nhân đã ngã gục trong các sứ mệnh hòa bình, do Đức Cha Santo Marciano, Tổng tuyên úy quân đội Italia hướng dẫn, Cộng đoàn Rwanda tại Italia, và các tiến sĩ Hiệp hội Quốc gia Nông nghiệp và Rừng cây Italia, cũng như các thành viên tham dự đại hội do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức, nhằm suy tư về tương lai nhân loại dưới ánh sáng các ngành y khoa và giá trị ngàn đời của luân lý. Ngài cũng chào Cộng đoàn Gioan 23, chuyên cứu giúp các phụ nữ nạn nhân của mại dâm, và mời tín hữu Roma tham dự buổi đi đàng thánh giá cho các phụ nữ bị đóng đinh vào thứ Sáu ngày 7 tháng 4 tại Garbatella. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 5 tháng 4 giáo hội mừng kính Thánh Vincent Ferre, dòng Đa Minh. Ngài khuyên các bạn trẻ noi gương thánh nhân học nói chuyện với Chúa, tránh nói các lời vô ích và tai hại. Người đau yếu học tín thác nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh trong mọi lúc như thánh nhân. Và các cặp vợ chồng mới cưới, xin thánh nhân bầu cử cho, để biết quảng đại dấn thân trong sứ mệnh là cha mẹ gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng thứ Tư ngày 5 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, David và Jonathan, mẫu gương của tình bạn, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Tục ngữ Việt Nam có câu ăn chọn nơi, chơi chọn bạn, hay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Kinh Thánh cũng dạy ta cách chọn bạn như thế. Sách Châm Ngôn chương 13 câu 20 dạy, đi với người khôn, ác sẽ nên khôn, chơi với kẻ dại, sẽ mang lấy họa. Hay chương 22, câu 24 đến câu 25 dạy, đừng bè bạn với người hay nóng giận, chớ giao du với kẻ dễ nổi xung, kẻo con lại học đòi lối sống của chúng, khiến thân con mắc phải bẫy dò. Còn trong Tân Ước, Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô có nói, chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu. Rất khó để chọn bạn, nhưng một khi đã chọn được bạn tốt thì thật đáng quý. Sách Châm Ngôn ghi, sắc bén nhờ sắc, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn thì lại nhờ có nhau. Trong Kinh Thánh đã ghi lại một tình bạn tuyệt vời giữa David và Jonathan. David vốn nổi tiếng là người có nhiều bạn vì ông sống chân tình và đối đãi rất tử tế với những người ông tiếp xúc. Ngoài tình bạn thân với Abiata và Itai, thì tình bạn giữa David và Jonathan là nổi bật nhất. Jonathan vốn là con của vua Saul. Dù là thái tử có quyền kế vị vua cha, nhưng chàng không ham chức tước, cũng chẳng mong quyền hành. David là kẻ bề tôi của Jonathan, nhưng khi Jonathan kết bạn với David, thì chàng không coi David là bề tôi nữa, chàng tôn trọng và che chở David hết mình. David được Chúa chọn làm vua thay thế Saul. Jonathan là thái tử, không những không ghen tức mà còn đứng ra bảo vệ David. Vua Saul ghen tức với David nên nổi cơn thịnh nộ với David, và ông kích động cả nước chống lại David như chống lại kẻ mưu phản. Ông lục soát rừng rậm, thung lũng, đem quân vây hãm núi đồi. Người người quyết chí trả thù cho vua Saul được hả giận. Chỉ có mỗi Jonathan, người duy nhất có lý để ghen tức, thì lại nghĩ mình phải làm ngược ý vua cha và tìm cách cứu giúp bạn trốn đi trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Jonathan đã coi trọng tình bạn hữu hơn cả ngai vàng. Chàng nói, chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh. Khi biết tin Jonathan giúp David, vua Saul đã nguyền rủa, nạt nộ, dọa tước quyền nối ngôi của Jonathan. Nhưng chàng vẫn không hề lung lay để bất tín với David, người bạn thân. Khi vua Saul tuyên án tử cho David, Jonathan đã can ngăn mà rằng, tại sao David phải chết? Anh ấy có tội tình chi? Anh ấy đã làm gì? Chính anh ấy đã liều mạng đánh bọn Philistine, và phụ vương đã mừng rỡ. Vậy thì tại sao David lại phải chết? Nghe Jonathan nói thế, vua Saul giận điên lên, lấy sức phóng lao định ghim cho Jonathan dính vào tường, rồi nguyền rủa, dọa nạt thêm. Thằng con của người đàn bà hư thân mắc nết kia, ta biết là mày thương nó để mày mang nhục, và người đàn bà nhơ nhuốc đẻ ra mày cũng phải mang nhục. Bao lâu thằng David còn sống, thì vương quyền của mày sẽ không vững đâu. Và sau đó, những gì độc địa nhất có thể trút lên người Jonathan, ông nói ra hết. Ông còn thêm những lời kích thích tham vọng, khơi dậy lòng ganh ghét, thổi bùng lửa ghen tương và gia tăng nỗi cay đắng cho Jonathan trước David. Đứng trước tình cảnh đó, ai lại không động lòng, ai lại chẳng phát ghen lên? Tình nghĩa nào, tình bạn nào lại không tàn phai, không tan vỡ? Thế mà, chàng thái tử Jonathan vẫn giữ trọn lời kết nghĩa với người bạn thân của mình là David, vẫn mạnh mẽ trước những tiếng dọa nạt, vẫn nhẫn nhục trước những lời nguyện rủa. Vì tình bằng hữu, chàng coi rẻ ngai vàng, chỉ nhớ đến tình thân mà không màng danh lợi. Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo và vững bền. Có được một người bạn đúng nghĩa như thế là ước mơ của mỗi người chúng ta. Như sách Huấn Ca đã nói, người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy không con nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Làm sao có được một người bạn như thế, nếu tự thân mỗi người chúng ta không trở thành một người bạn chân chính trước? Chúa Giê-xu dạy, anh em muốn người ta làm gì cho mình, cũng hãy làm cho người ta như vậy. Chúa Giê-xu là người đi bước trước trong việc kết bạn với mỗi người chúng ta. Ngài vốn dĩ là con Thiên Chúa, là Thái tử của Vua Trời, đã hạ mình kết bạn với mỗi người chúng ta. Ngài nói, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hơn nữa, Chúa Giê-xu không chỉ khiêm nhường làm bạn với chúng ta, mà Ngài còn sẵn sàng chịu chết để cứu chúng ta. Quả thật, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Hy sinh tính mạng vì bạn hữu là việc Chúa Giê-xu đã làm cho mỗi người chúng ta. Còn chúng ta đã làm gì để đáp trả lại tình bạn cao quý đó? Chúa Giê-xu nói, anh em thật sự là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy cho anh em. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công dân trong những phút cầu nguyện.
Đường lối Chúa, con nào thấu suốt được đâu? Thánh ý Ngài, con nào biết rõ trước sau? Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thập giá hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài. Ở bên Chúa con chạy lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương hoan nhặt từng ngày con bước theo. Dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần đó. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư, chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia, để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày. Vị giáo sư ngăn lại, này anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, Em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao. Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó, cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày, thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mắt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật, không ai chăm sóc, và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Vị giáo sư lên tiếng, bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không? Người thanh niên trả lời, giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi thì hạnh phúc hơn nhận về. Quý vị và các bạn thân mến, bài học mà chàng sinh viên trên đã trải qua hẳn rất có ý nghĩa trong xã hội ngày nay của chúng ta, với quá nhiều sự kiện vô cảm, lạnh lùng và bạc bẽo. Và xét cách nào đó, trong đời sống thiêng liêng, đó cũng chính là một lời mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta biết sống chia sẻ với tha nhân những ơn lành mà chúng ta đã được Thiên Chúa ưu ái ban tặng. Mỗi người chúng ta khi sinh ra, không phải ai cũng có được những điều kiện thuận lợi như nhau. Có người may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu sang, nhưng có người lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Có người ngay từ khi sinh ra đã được chu cấp đầy đủ những tiện nghi và ưu đãi hơn người. Trong khi đó, có người sinh ra rất đơn sơ trên một mảnh chiếu rách, hay thậm chí trên sự giá lạnh của nền đất. Bất kể là ai, bất kể ở địa vị nào, mỗi người đều có một phẩm giá ngang nhau. Phẩm giá của con người được bắt nguồn từ việc con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có một linh hồn thiêng liêng, bất tử, có lý trí và tự do. Do đó, qua hình ảnh của tha nhân, cách nào đó chúng ta có thể nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sống là trao tặng, là sống với và sống cùng mọi người. Không ai là một ốc đảo độc lập. Khi sống cho đi, chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị của tình yêu và sẽ nắm được chìa khóa của sự hạnh phúc, như trong tin mừng có chép. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lạy Chúa, chúng con được liên kết với nhau trong Ngài. Xin Chúa hằng giúp chúng con luôn biết sống quảng đại và trao ban cho những người anh chị em đang gặp khó khăn và thử thách hơn chúng con. Amen.
Đường lối Chúa con nào thấu suốt được đâu, thánh ý Ngài
con nào biết rõ trước sau. Con chỉ biết Chúa yêu thương con thật nhiều, nên Ngài đã xuống đây chung thân phận người, dốc cạn hy sinh sống chết vì con. Huyền nhiệm lắm con đường thật ra hôm qua, Chúa đã chọn để dạy con sống hôm nay. Con hằng muốn bước theo yêu thương một chiều, con hằng muốn sống cho yêu thương thật nhiều. Xin hãy dìu con đi, xin hãy dạy con yêu như Ngài. Ở bên Chúa con chạy lòng mình yêu như Chúa, nhịp yêu thương hoan nhặt từng ngày con bước theo. Dẫu vấp ngã nhưng con biết mình không bỏ cuộc, bởi bên con có Chúa luôn nâng đỡ đồng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.